Cao Văn Lầu
sinh năm 1892, mất năm 1976. Đêm thiếp nằm luống những sầu tây. Ánh trăng nhợt nhạt trải dài trên sông nước mênh mang, gió lao xao ngoài rừng tràm rừng đước. Đâu đó vọng về tiếng hò như mơn trớn, như quyến luyến không dứt. Hò ơ, anh thương em, anh sắm cho em bộ áo dài màu cà, màu quýt. Anh đây nói thiệt, chẳng phải nói càng. Anh đây sắm cho em một cây kiến vàng chạm tòng, chạm bá, một bộ cà rá chạm cửu long hương. Anh sắm cho em áo túi đủ màu, lụa Hà Đông lục soạn. Anh chỉ sắm cho anh một cái nón lá đáng giá 2 đồng xu. Anh cơm rồi, anh hút thuốc rê vấn lá trăm bầu. Miễn cho anh một chữ ăn nằm tình chồng nghĩa vợ, cực khổ gì anh cũng chẳng có than. Tiếng hò lao xao lời tình tự của đôi lứa đang yêu. Còn chẳng lẽ mối tình đầu của mình lại kết thúc buồn bã thế này sao? Chàng trai của vùng đất mới phương Nam nén tiếng thở dài. Mặt trời lập lòe một vài con đom đóm bay qua. Bất chợt lại có tiếng hò vọng lại buồn não ruột. Hò ơ, gió thổi liêu riêu về lục bình trôi líu ríu. Xin đừng bận biệu bớ điệu chung tình. Một giọt nước mắt nóng lăn dài trên má. Chàng đã khóc. Lẽ nào vì quan niệm tam niên vô tử bất thành thê mà mình phải để vợ? Nhớ ngày nào cũng trên sông nước mênh mông này, qua câu hò mình tỏ tình với nàng, cùng thề ăn đời ở kiếp với nhau. Đêm ấy ánh trăng cũng tái nhợt như đêm nay, nhưng tiếng cười trong trẻo của nàng vang lên nghe ấm áp quá chừng. Chao ơi, mường tượng lại giọng cười ấy, chàng đau nhói trong ngực. Theo chữ tình hay theo chữ hiếu, tâm hồn chàng rối bời. Tiếng giạc ăn sương rơi lạc lõng trên thinh không. Đêm đã khuya, sương thấm áo, gió thổi qua rặng cây mắm mù u ô rô. Nhớ đến vợ mà nay mai phải xa cách, chàng cầm cây đàn trút tâm sự buồn bã của mình xuống dây bắc với từng cung bậc hò liều sang xế cống. Lẽ nào người tình từng đầu ấp tay gối, chỉ vì không sinh con mà mình phải bỏ để ăn nằm với người khác? Trời xanh thâm thẳm nào chứng giám cho sự bội bạc này? Vợ chàng dù rất yêu chàng, nhưng cũng sợ lời mắng nhiếc của mẹ chồng nên đã trốn về nhà cha mẹ. Còn chàng bị mẹ canh chừng nên không thể đi tìm vợ được. Gạt nước mắt, chàng ngước nhìn lên dòm trời và cất tiếng hát. Từ là từ phu trướng, bửu kiếm sắc phong lên đàn, vào ra luống trong tinh chàng, đêm năm canh mơ màng, em luống trong tinh nhàn, ôi gan vàng quặn đau, đường dầu xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang. Còn đêm luống trong tinh bạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phu, vọng phu vọng luống trong tinh chàng, lòng xin chớ phụ phàng. Chàng hỡi chàng có hay, đêm thiếp nằm luống những sầu tây, biết bao thuở đó đây sum dày, duyên sắc cầm đừng lợt phai. Thiếp cũng nguyện cho chàng, nguyện cho chàng 2 chữ bình an, mau trở lại gia đàn, cho én nhạn hiệp đôi. Tiếng hát bật ra từ lồng ngực đang đau đớn điên dại. Từng câu chữ cứ trào ra những cảm xúc chân tình, nồng nàn nghĩa vợ tình chồng. Lúc ấy, trong tâm trí của chàng nghĩ đến điển tích Chức Cẩm Hồi Văn qua tâm trạng của nàng Tô Huệ, vợ Dương Thao. Chồng của nàng đi lính, đóng ở phương xa, lâu ngày không về. Nàng ở nhà thương nhớ chồng da diết, không biết làm sao. bèn làm bài văn thêu lên gấm. Sau đó nàng đem dâng lên nhà vua, xin cho vợ chồng cùng sum họp. Vua xem xong động lòng, thương người vợ có tài thủy chung mà cho chồng về cố hương. Tiếng hát vừa dứt, chàng cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Chắc chắn lúc ấy chàng không nghĩ sau này bản dạ cổ Hoài Lang, đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chồng, sẽ trở thành bài vọng cổ thông dụng nhất trong giới cải lương, bản nhạc vua của sân khấu ca kịch. Chàng thanh niên có tâm sự buồn đó là nghệ sĩ Cao Văn Lầu, thường gọi Sáo Lầu, sinh năm 1892, có tài liệu ghi năm 1890, là con thứ sáu trong một gia đình nghèo ở xã Thuận Mỹ, Tân An, nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Vì lý do sinh kế, năm ông lên 4 tuổi thì người cha đưa gia đình về Cà Mau lập nghiệp. Họ định cư ở Bạc Liêu. Do người cha mê nhạc cổ nên ngoài thời gian đi học, Sáo Lầu còn được cha cho đi học ban đêm lớp cổ nhạc ở nhà thầy Nhạc Khị, người mà giới mộ điệu thời bấy giờ tôn vinh là nghệ sĩ chơi nhạc tài tử giỏi nhất. Càng học, Sáo Lầu càng sáng dạ, ai ai cũng thán phục. Có lần Sáo Lầu điều khiển ban nhạc lễ lớn với các thầy đờn ở lục tỉnh về thi thố tài năng. Thầy Nhạc Khị nói, thằng Lầu xứng đáng thay mặt thầy đi thi mà thầy không lo lắng gì cả. Đây cũng là thời gian mà Sáo Lầu thầm thương trộm nhớ cô Hai Thân, con gái của thầy. Nhưng rồi do gia đình quá nghèo, cuộc tình duyên này không đi đến đâu cả. Buồn bã, Sáo Lầu nghỉ học. Thời gian sau, chàng đứng ra thành lập ban nhạc lễ để phục vụ bà con chòm xóm và dần dần có tiếng vang khắp lục tỉnh. Năm 1916, cô Hai Thân bước lên xe hoa về nhà chồng thì gia đình cũng đứng ra cưới vợ cho Sáo Lầu, cô Trần Thị Tấn. Cuộc hôn nhân này ai cũng khen là đẹp đôi, nhưng mãi đến 3 năm sau, năm 1919, cả hai vẫn chưa có con nối dõi. Bởi vậy nên mới có chuyện cha mẹ bắt ông để vợ và sự ra đời của bản dạ cổ Hoài Lang như đã nêu ở trên. Lạ thay, sau khi rút ruột rút gan, trút nỗi lòng qua tiếng đờn, ít lâu sau vợ ông thụ thai. Có lẽ trời đất không phụ người sống có nhân có nghĩa chăng? Trước tin vui này, nhiều người đã chúc mừng và nói vui. Chào ơi, con của thầy đờn có khác, nó chờ ba nó viết xong bản nhạc nó mới chịu ra đời. Hai người có với nhau được 7 người con, 5 trai và 2 gái. Trong đời thường, Cao Văn Lầu là người yêu nước, có nhiều đóng góp cho cách mạng. Trước lúc mất, ông có để lại di chúc dặn cô con gái là ngay khi ông qua đời phải lên Sài Gòn báo tin cho mấy ban cải lương, đài phát thanh, lò cổ nhạc và những đồng nghiệp thân thiết. Còn về áo quan, mua cái hàng rẻ tiền, không cần chi mắc tiền làm hao tốn. Và khuyên con rể, còn có điều này, ba xin thằng hai chớ nên đánh vợ như vậy nữa. Con hãy nghĩ, nếu vợ mày chết rồi, một bầy con 6-7 đứa ai chăm sóc, ai nuôi dưỡng? Dẫu cho ai đi nữa, sự yêu thương đâu bằng mẹ với con. Những chi tiết nhỏ này thật cảm động và cũng cho thấy tính cẩn trọng, chu đáo của ông. Đến nay, bản dạ cổ Hoài Lang đã sống 100 năm và nó còn sống mãi. Để ghi nhớ công lao của người đi tiên phong, hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bạc Liêu đều có những con đường được mang tên Cao Văn Lầu. Tài liệu tham khảo: Những người Việt Nam đi tiên phong, nhà xuất bản Trẻ năm 2000. Nguyễn Phan Chánh sinh năm 1892, mất năm 1984. Tình rơi phương thảo đợi chờ đầy sân. Nguyễn Phan Chánh là một tài năng lớn, một nghệ sĩ tiên phong trong nghệ thuật tranh lụa Việt Nam. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, ngày 16 tháng 7 năm 1992, Bộ Văn hóa Thông tin đã tổ chức hội thảo khoa học về sự nghiệp sáng tác. Đồng thời, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng tổ chức triển lãm tác phẩm của ông. Và ông cũng là một trong 8 họa sĩ được giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Ông sinh ngày 21 tháng 7 năm 1892 tại Thạch Hà, Hà Tĩnh, có bút hiệu là Hồng Nam. Ngụ ý quê mình ở phía nam núi Hồng Lĩnh. Năm 1923, ông thi sơ học, đổ đầu vào trường Pháp Việt và được bổ làm trợ giáo phủ Thạch Hà. Một ngày đầu xuân, những hạt mưa rơi phất phơ trong không gian, dân trong phủ mở hội đánh cờ người. Thầy trợ Nguyễn Phan Chánh đã đến xem và bắt gặp tiếng sét ái tình làm choáng váng trái tim non nớt. Giữa đám đông, Nguyễn Phan Chánh cầm trong tay chiếc quạt lụa mà những lúc rỗi rãi ông đã vẽ lên đó cảnh chim bay, bướm lượn, hoa thắm rất đẹp. Hội thi cờ người đang diễn ra trên một bãi đất rộng, những ngọn cỏ xanh non mơn mởn, nhiều ô vuông được chia thẳng tắp. Hàng chục nam thanh nữ tú ăn mặc quần áo kiểu quan quân. Họ chia ra làm hai phe, 16 nam và 16 nữ. Dĩ nhiên là không thể thiếu tổng tài trực tiếp giúp ban giám khảo theo dõi cuộc đấu cờ. Tướng ông và tướng bà mặc quân phục cấp tướng đời xưa có lọng che. Trong hội cờ người này, người được bầu làm tướng bà là một thiếu nữ rất mực xinh xắn, mặt trái xoan, lưng thắt lịch dải lụa vàng. Quanh bãi là những hàng cờ đuôi nheo đủ màu sắc rực rỡ. Tiếng trống dục liên hồi. Nguyễn Phan Chánh đang xòe chiếc quạt che ngang tầm mắt để nhìn cho rõ nước cờ, thì bỗng nghe một giọng nói nhỏ nhẹ bên tai. Thầy trợ cho cô tướng mượn nhờ chiếc quạt. Lúc này, người làm tướng đang đứng chỗ nắng, thấy chiếc quạt của ông đẹp quá nên cô bạn đi theo đã đánh bạo hỏi mượn. Dĩ nhiên, ông không từ chối. Cô gái này chen vào đám đông trao cho bạn mình chiếc quạt, miệng cười, tay chỉ về phía Nguyễn Phan Chánh đang đứng. Bất ngờ, mắt biếc của tướng bà chạm vào mắt ông. Nguyễn Phan Chánh ngây ngất. Từ đó ông không còn nhớ ván cờ đã kết thúc như thế nào nữa. Đang đứng thẫn thờ thì cô gái lúc nãy đến nói: "Em xin thầy trợ, cô tướng không may sơ ý để quạt dướng vết son, thầy trợ cho chúng em về nhà, chúng em sẽ mang đến trả thầy trợ." Thì ra, người thiếu nữ đã đưa quạt lên che miệng, không ngờ đã để lại vết son trên làn lụa trắng. Nguyễn Phan Chánh đã đem lòng yêu người thiếu nữ ấy. Những ngày sau đó, ông dò hỏi thì biết thiếu nữ ấy tên Tống Thị Trừng. Bố là một người hay chữ, một cô mẹ nên cô sống với bà ngoại. Ông nhờ người mai mối. Tuy là chân trợ giáo trong phủ, nhưng bà ngoại cô không đồng ý, chê nhà ông nghèo, không môn đăng hộ đối, miệng thế gian đã dèm pha. Gả con vào nhà vô bản, chả bằng cho không con gái trước ruột đẻ ra. Nghe hai tiếng vô bản mà lòng ông quặn thắt, đau đớn khôn nguôi. Đã thế, người ta còn chê ông nhiều tuổi hơn so với cô gái. Một bữa đi ngang qua phố, ông nghe câu hát dí tinh quái đuổi theo mình. Khen cho con bướm dài râu, thấy vườn hoa rậm đâm đầu bướm vô. Rồi đến ngày lễ nọ, có một cậu học trò mang đến lễ thầy trợ một chai rượu ít thọ. Dù không hay rượu, nhưng ông vẫn uống. Trong cơn say, ông nhớ được cuốn Quốc Sắc Thiên Hương viết về một cuộc tình buồn. Câu chuyện này như chia sẻ cảnh ngộ của ông. Thế là ông cảm hứng viết mấy nghìn câu thơ lục bát Quỳnh Nam Tân Truyện lên giấy bản xén. Chuyện rằng, một thư sinh hay chữ đem lòng yêu một cô gái. Hai bên đều nặng lòng với nhau. Thế nhưng bố mẹ lại thúc ép nơi hào phú. Đau khổ vì mình nghèo nên không thành duyên, chàng bèn bỏ ra đi. Và đây là cảnh người ở lại. Ve sầu như nhắc như thăm, dốc bầu nhớ bạn ôm cầm đợi ai. Đầu bồng bối rối tóc mai, xa xôi trăm lượt cho ai bây giờ. Dương tôn sao nở bơ thờ, tình rơi phương thảo đợi chờ đầy sân. Chuyện này đến tai ông thân sinh của cô thiếu nữ, thương người sĩ hạnh, trọng tài thơ họa, ông đã thưa với mẹ vợ cho nhận trầu cao. Trong tác phẩm Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, nhà xuất bản Văn hóa năm 1979, có kể lại lần đầu tiên ông xuôi đò từ phủ Thạch Hà về quê vợ ở Thuận Hóa lúc sắp cưới. Trời tháng 6 không một gợn mây, mọi người rủ nhau lên cả muôi thuyền. Những người bạn trai dạm dở tì cán sào vào ngực, men theo mạng thuyền đi về phía lái, đẩy con đò vươn lên trước. Hết chiều dài mạng thuyền, sào rút lên, chân sào bịch sắt loang loáng. Nước theo con sào giọt xuống trên sóng. Ánh đèn thấp thoáng từ các khoang thuyền chiếu xuống lòng sông. Một con thuyền đi ngược lại, được gió buồm căng. Từ con đò đi sau, một giọng đò đưa cất lên. Thuận buồm cho gió theo mây, thuyền tìm bến cũ, em nay đợi chàng. Trong cảnh mênh mông của một đêm mùa hạ, khi lòng người được chút thư nhàn sau một ngày nặng nhọc, giọng hò lan ra như quyện chặt lấy sóng nước, tỏa trên sông đến tận mãi các bến đang thấp thoáng ánh đuốc đón đò xa xa. Lòng Chánh xao động, anh bẽn lẽn liếc nhìn người vợ chưa cưới đang ý tứ ngồi quá về phía mũi thuyền, và bỗng thấy trên tóc, trên má, trên tà áo, trên đôi bàn tay của người con gái toàn ánh trăng là ánh trăng. Trăng lên từ lúc nào? Sau khi cưới xong, năm 1925, Nguyễn Phan Chánh thi đỗ vào khóa đầu của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Bức họa trên lụa đầu tiên của ông rất nổi tiếng. Chơi ô ăn quan năm 1931, khổ 62x85cm, được triển lãm đấu xảo quốc tế thuộc địa tại Paris. Cả cuộc đời, theo thống kê của gia đình Nguyễn Phan Chánh, ông đã vẽ 111 tranh lụa, 82 ký họa. Ai dám nói là trong những tác phẩm ấy không phản phất nhan sắc của cô nữ tướng trong Hội Cờ Người đã lay động tâm hồn ông thời trai trẻ. Bà Chánh đã sống và gắn bó với sự nghiệp của Nguyễn Phan Chánh gần 30 năm. Bà mất ngày 20 tháng 9 năm 1951 âm lịch, đã để lại trong ông nhiều tiếc thương. Còn ông mất ngày 22 tháng 11 năm 1984 và an táng ở Nghĩa Trang Mai Dịch. Khi nhớ đến ông, chắc hẳn chúng ta không thể quên được những câu thơ mà ông đã viết cho người tình đầu tiên trong cuộc đời làm nghệ thuật. Nỗi nàng gác dạ trang đài, tơ duyên trăm mối diễn hoài vấn dương. Não người ăn tuyết nằm sương, chiều chiều lại nhớ cành dương mái ngoài. Nguyên rầu dục một dục hai, xuân sầu giường bể khắc dài tựa năm. Tài liệu tham khảo: 1. Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, Tú Nguyệt, Nguyễn Phan Cảnh, nhà xuất bản Văn hóa năm 1979. 2. Danh nhân Văn hóa Việt Nam, nhà xuất bản Trẻ năm 2001.
Phạm Hồng Thái,
sinh năm 1893, mất năm 1924.
Nước mất nhà tan, ngất hận thù.
Ngọn đèn dầu leo lét trong đêm khuya, ánh sáng chập chờn trong căn nhà nhỏ ở làng Nho Gia, xã Hưng Khánh, nay thuộc xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Nhìn người vợ trẻ đang dỗ con nín khóc, tiếng ru ơ hờ vọng lên một âm thanh buồn bã. Phạm Thành Tích mím chặt môi, mắt trừng trừng nhìn vào bóng mình đang in trên vách đất. Không biết có nên nói thật dự định của mình với vợ không? Trước đây năm 1922, khi làm công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng, anh đã được tiếp xúc với Dương Thúc Quánh, thành viên của Việt Nam Quang Phục Hội, được đọc những tài liệu cháy bỏng tinh thần yêu nước như Khuyến Quốc Dân Du Học, Lưu Cầu Quyết Lệ Tân Thư của cụ Phan Bội Châu từ hải ngoại gửi về. Từ đó anh quyết định gia nhập hội và xuất dương để hoạt động theo lý tưởng. Anh đã trình bày nguyện vọng của mình với thân sinh. Cụ Phan Thành Mỹ đồng ý. Nhưng suy đi tính lại, anh vẫn chưa yên tâm vì nhà mình đang sa sút, bố mẹ già yếu, lấy ai chăm sóc lúc tối lửa tắt đèn. Vì thế anh xin phép bố mẹ cưới vợ đến nay mai còn có người thay mình. Về tên thật của người vợ, theo tài liệu của nhà báo Tô Nguyệt Đình, chị tên là Cao Thị Chất, người cùng làng với chồng. Mọi việc thu xếp như vậy là tạm ổn. Bây giờ anh có thể thực hiện chí hướng, nhất là anh đã có con trai đầu, đặt tên là Phạm Cao Lâm. Bước đến gần người vợ trẻ, anh nói: "Mình à, trước đây bố mẹ đặt tên cho tôi là Thành Tích, ý muốn nối chí cha ông, giữ vững truyền thống tốt đẹp của gia phong. Nhưng nay tôi muốn đổi lại tên." Không đợi chồng nói hết câu, người vợ hỏi: "Sao lại thế? Chứ mình muốn đổi tên gì?" Anh trầm ngâm: "Hồng Thái. Sách có câu: xem thân mình nhẹ tựa long hồng, còn nợ nước nặng bằng non Thái mình à." Nghe nói thế, người vợ loáng thoáng đoán biết dự định của chồng. Vì trước khi về làm dâu nhà họ Phạm, chị đã biết đôi điều về anh. Đó là năm 1920, nhằm chống lại chính sách giáo dục nhồi sọ của nhà trường thực dân. Dù đang học chữ Pháp ở trường Thất Khê, Cao Bằng, nhưng anh vẫn bỏ về quê làm công nhân nhà máy điện Bến Thủy, Nghệ An. Do có trình độ nên anh được giao chức cai thợ. Không như những người khác lợi dụng quyền chức để đè nén, ức hiếp công nhân, anh đã tuyên truyền, giáo dục công nhân tinh thần tương thân tương trợ và đoàn kết. Mục đích của anh là giúp cho công nhân ý thức mình là người nô lệ bị chủ Pháp bóc lột và phải đấu tranh chống lại sự bóc lột đó. Anh thường tâm sự với những người tâm quyết: "Muốn làm cách mạng quốc dân thì phải dày công huấn luyện mới được. Nói về huấn luyện, không phải nói đầu lưỡi mà được, phải có hành động cách mạng." Hành động cách mạng đó đã nổ ra khi anh tổ chức cho công nhân đình công, đòi tăng lương, đòi giảm giờ lao động. Kết quả cuối cùng, anh bị đuổi việc. Sau đó, anh lên làm công nhân mỏ kẽm chợ Chu Bắc Thái và cũng bị sa thải. Rồi sau này khi đã cưới nhau, làm việc ở nhà máy xi măng Hải Phòng, anh cũng thường nói với chị về sự bóc lột tàn nhẫn của chủ cai với tất cả phẫn quốc. Đâu đó có tiếng gà gáy sang canh, gió lùa ngoài lũy tre. Anh đứng dậy, vuốt mái tóc mượt thoang thoảng hương bồ kết của vợ, bảo: "Đêm đã khuya, mình nghỉ trước đi, cứ để tôi ngồi một mình trong chốc lát." Đêm qua nhanh, rạng sáng lúc chị thức dậy, không thấy anh nằm bên cạnh, những tưởng chồng đi làm sớm. Nhưng khi nghe bố chồng gọi, từ trong linh tính chị đã biết có điều gì đó đã xảy ra. Thì ra, đêm qua chồng chị đã viết lá thư đặt trong tráp của bố chồng, rằng nếu 3 năm sau anh không về, thì cho vợ được lấy chồng khác. Chị mới đọc đến đó, chị đã khóc òa lên. 3 năm sau, dù người chồng thân yêu vĩnh viễn không về, nhưng chị vẫn không tái giá. Chị hết sức tự hào khi nghe kể lại về cái chết oanh liệt của chồng. Ngày 9 tháng 6 năm 1924, lúc toàn quyền Đông Dương Merlin cùng đoàn tùy tùng dự dạ tiệc ở khách sạn Victoria ở phía bắc thành phố Sa Diện, anh cùng người đồng chí Lê Hồng Sơn nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Lúc 7 giờ rưỡi tối, dạ tiệc bắt đầu khai mạc. Lê Hồng Sơn đứng cảnh giới bên ngoài. Phạm Hồng Thái len lỏi vào tận bên trong và nổ súng bắn Merlin. Sau khi hành động xong, anh chạy về phía sông Châu Giang. Bọn cảnh sát mật thám đuổi theo rất ngặt. Phạm Hồng Thái gieo mình xuống sông và anh dũng hy sinh. Riêng con trai của anh chị được bố chồng đổi thành Phạm Minh Nguyệt để tránh sự theo dõi dò xét của mật thám Pháp. Ít lâu sau, chị bí mật nhận được bài thơ của Lê Hồng Sơn khóc chồng chị, người cộng sự gan dạ đã chứng kiến phút lâm chung của Phạm Hồng Thái. "Nước mất nhà tan ngất hận thù, tiên sinh nào tiếc tấm thân ru, ngọn chùy chẳng trúng tâm bừng cháy, mũi kiếm không nên chí diệt thù. Hồn nước tỉnh mau giang tiếng gọi, lệ đau suông khóc chiếc thuyền trơ. Lưu cầu nếu chẳng đem ra thử, lận đận làm chi chốn hải hồ." Bản dịch Đinh Gia Khánh. Rồi gần 10 năm sau, Lê Hồng Sơn cũng bị thực dân bắt. Chúng đem anh về Chợ Tro, làng Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, xử bắn vào ngày 26 tháng 1 năm 1933. Lúc anh mới vừa 35 tuổi. Những cái chết hào hùng của các anh Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Sơn đã đi vào cõi bất tử. Các anh ngã xuống để lớp lớp người sau trong gương các anh mà đứng dậy. Hiện nay phần mộ của Lê Hồng Sơn nằm cạnh đường quốc lộ 46, gần đến Tán Sơn, Nam Đàn, Nghệ An, được nhà nước công nhận là di tích lịch sử. Còn Phạm Hồng Thái, lúc hy sinh, được các nhà cách mạng Quảng Châu đã vớt thi hài đưa an táng tại Hoàng Hoa Cương, nghĩa trang của 72 liệt sĩ tiên phong cách mạng Trung Quốc. Có thể nói tiếng bom sa diện đã mở ra một trang sử hào hùng trong giai đoạn đấu tranh mới của cách mạng Việt Nam trong thập niên 20 của thế kỷ 20. Tài liệu tham khảo: 1. Phạm Hồng Thái, Tô Nguyệt Đình, nhà xuất bản Sống Mới năm 1957. 2. Phạm Hồng Thái, Phạm Thị Kim, nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994.
Nguyễn Sơn Hà,
sinh năm 1898, mất năm 1980. Chàng đi thiếp cũng một lòng đi theo. Lấy hóa học người Âu, tô điểm Sơn Hà bởi lòng son sẵn có. Dùng công nghệ đất Việt thay đổi thời thế từ tay trắng làm nên. Đây là nội dung câu đối mà cụ Phan Bội Châu viết tặng nhà doanh nghiệp yêu nước Nguyễn Sơn Hà. Ông sinh năm 1894 tại Hà Nội, xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng bằng ý chí tự lập, ông trở thành người Việt Nam đầu tiên nắm được công nghệ sản xuất sơn dầu, rồi lập hãng sơn Resistanco cạnh tranh với doanh nghiệp người Pháp. Sau đó, ông tích cực giúp đỡ cho Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đại biểu Quốc hội khóa 1, có nhiều hoạt động tích cực trong kháng chiến. Trên bước đường thành công của ông, phía đằng sau có bóng dáng của người tình đầu đã tận tụy giúp đỡ cho ông. Con gái của ông là nhà giáo Nguyễn Sơn Liên cho biết, quan điểm hôn nhân của cha tôi là vợ chồng phải hợp ý. Đã có mấy đám bà nội tôi chọn là những cô gái trẻ xinh đẹp, có người cũng con nhà danh giá, nhưng cha tôi kiên quyết không nhận. Mặt khác, do mãi làm ăn, ngoài 30 tuổi mới lấy bà Đinh Thị Nhiêu, con của một gia đình công giáo. Bà có nhiều điểm giống ông, thích sống tự lập, có ý chí vươn lên và giao tiếp giỏi. Dù bên ngoại tìm mọi cách phá, nhưng ông bà vẫn về ở với nhau, và bà thật sự là cánh tay phải của ông. Ý chí và sự đồng cảm trong tình yêu đã giúp họ vượt qua những khó khăn trong đời. Từ năm 14 tuổi, ông mồ côi cha phải bỏ học để đi làm công cho hãng sơn Sovescotu giúp mẹ nuôi em. Nhưng khi nắm kỹ thuật vững thì ông kiên quyết bỏ việc, dù chủ tăng lương cho ông từ 30 đồng lên 100 đồng. Số tiền này không nhỏ vì bấy giờ 3 đồng Đông Dương mua được một tạ thóc. Bà mẹ thấy con trái tính trái nết như vậy nên rầu rĩ bảo: không biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà cơm không ăn lại muốn ăn cám. Thật ra ông muốn tự mình làm chủ sản phẩm của mình và nói như cố vấn Phạm Văn Đồng: đó là người đầy nghị lực, năng động, sáng tạo, lòng yêu nước và ý chí kinh doanh. Người tình đầu của ông hoàn toàn chia sẻ với ông về quan niệm sống. Chung sống với ông, bà Nhiêu đã làm việc cực lực nên mắc bệnh lao, hai lá phổi bị phá nát. Thời bấy giờ chưa có thuốc đặc trị, biết mình không còn sống bao lâu nữa nên bà chủ động thu xếp mọi việc trong gia đình. Bà nhờ bạn tìm cho ông một người bạn đời có học, con nhà nề nếp, để thay bà nuôi dạy đàn con thơ. Người đàn bà thứ hai có mặt trong cuộc đời còn lại của ông là ai? Đó là cô Nguyễn Thị Ngọc Mùi, sinh trưởng trong gia đình nhà nho nghèo. Đang lúc cô có ý định tìm việc làm thêm để có tiền tiếp tục đi học, người mẹ bảo bà muốn con gánh vác gia đình cho bà Hà vì bà ấy bị bệnh lao, khó qua khỏi được. Bà sợ con bà rơi vào tay một người độc ác thì bà ấy chết không được an tâm. Trong thời gian điều trị tại đây, bà thấy con học hành chăm chỉ, hiếu hạnh, nết na, con nhà gia giáo, nên bà nhờ bá gắn bó giúp cho. Bá cũng biết con là con gái mới lớn lên, chắc khó chấp nhận lắm. Người mẹ nói vậy vì tuổi tác của ông Sơn và cô Mùi khá chênh lệch. Bây giờ ông đã 42 xuân, gia đình giàu có 5 mặt con. Còn cô mới 18 xuân đang đi học. Sau thời gian suy nghĩ và do sự tác động của người mẹ nên cô Mùi chấp nhận làm người mẹ kế trẻ tuổi. Thu xếp mọi việc xong, bà Nhiêu sai người mua liều thuốc ngủ cực mạnh. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, bà nói với ông: "Hôm nay em mệt lắm, để em ngủ nhé." Cầm bàn tay gầy guộc của người vợ, bất giác trên mí mắt của ông lan xuống những dòng lệ nóng. Ông không ngờ đó là những dòng nước mắt khóc vĩnh biệt người tình đầu. Đối với gia đình ông Sơn Hà, bà Mùi gặp những khó khăn trong quan hệ với con của ông vì bà quá trẻ. Sau này bà kể lại: "Với tình cảm chân thành của tôi, chẳng bao lâu tôi đã chinh phục được người con trai cả trong gia đình là Sơn Lâm. Anh đã tự ý nói với bố: 'Thầy à, con nghĩ nên gọi cô Mùi bằng mợ, vì cô xứng đáng là mẹ kế của con.' Nhà tôi vui vẻ tán thành, vì cũng biết tôi để nhiều tâm lực lo cho gia đình nên mới được anh trai cả, con nhà giàu quý mến như vậy. Ngay cả con gái của ông cũng có nhận xét: 'Bà Mùi trẻ, sắc sảo và xinh đẹp nổi tiếng. Bà lại giỏi tiếng Pháp nên giúp ông Hà dạy dỗ con cái nên người và thuận lợi trong giao tiếp. Nhờ có phương pháp sư phạm trong giáo dục của mẹ nên đàn con 10 đứa đều ngoan ngoãn, lễ độ, trên kính dưới nhường, người ngoài khó phân biệt là con khác mẹ.'" Có thể nói trong tình riêng, ông Nguyễn Sơn Hà là người may mắn. Cả hai người đàn bà đến với ông đều trở thành người trợ giúp đắc lực. Nếu bà Nhiêu giúp ông tạo nên cơ nghiệp, thì bà Mùi lo toan công việc gia đình để ông có thể tham gia công tác xã hội như làm hội trưởng Hội Truyền bá Quốc ngữ Hải Phòng, mở Tam Hữu Xuất bản Cục in sách giáo dục tinh thần yêu nước, mở trường dục anh nuôi trẻ mồ côi, vân vân. Ông mất năm 1980. Nhà thơ Quy Cận có viết những dần thơ tuyệt hay ca ngợi đóng góp của ông: "Trăm năm một tiếng Sơn Hà, nghìn năm hai chữ nước nhà của chung. Đem sơn tô điểm Sơn Hà, làm cho rạng rỡ nước nhà Việt Nam." Tài liệu tham khảo: Nguyễn Sơn Hà, Nhà doanh nghiệp yêu nước, Nhà xuất bản Lao động, năm 1997.